Thưa quý thính giả, chương trình chuyện quê kỳ này, Triệu Phổ xin mời quý thính giả nghe một bài viết khác của nhà văn Tiểu Tử. Thưa quý vị, đó là bài Ông già ngồi bươi đống rác. Thành phố Hồ Chí Minh quang vinh vẫn còn rất nhiều rác. Hồi thời trước, Sài Gòn đã có nhiều rác rồi, nhưng mà so với bây giờ thì thật là thua xa. Rác bây giờ chẳng những nhiều hơn mà còn rải rác hơn nữa. Cái điều này chẳng có cái gì khó hiểu hết trơn á. Bởi vì trong cái chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa, cái gì của ta cũng đều hơn cái lũ chúng nó cả. Rác của chúng nó là rác tư bản, rác ngụy, còn rác của ta là rác của nhân dân, do nhân dân, từ nhân dân mà ra mà. Có chính nghĩa, hơn thì lẽ tất nhiên thôi. Vậy, ở một đống rác khá lớn nằm ở trên vỉa hè một con đường khá rộng trong thành phố, có một ông già ngồi ung dung như là đang ngồi ở một nơi sạch sẽ. Ông già đó tuổi cỡ ngoài 80, có chòm râu bạc giống như râu của bác Hồ. Ông đội cái mũ tai bèo. Ông mặc bộ đồ bà ba đen. Ông mang dép cao su đúc. Ông ngồi trên một cái ghế bằng nhựa nhỏ, thấp cái loại ghế ngồi cho trẻ con. Ông cầm cái gậy trúc dài bươi bươi rác, mắt nhìn chăm chú vào chỗ đang bươi, mặc cho đàn ruồi bay lên đáp xuống như là giành rác với ông. Lâu lâu, ông nói một mình. nó nằm lẫn ở đâu đây nè? Mẹ bà nó, kiếm không ra. Đường này lúc nào cũng đông xe ken, xe đẹp, xe gắn máy, xe hơi, hai luồng chen nhau chạy. Dành mặt đường mà chạy, lòn lách, lớn ép, bóp kèn, in ỏi. Chạy đầy đường như vậy mà chẳng có ai nhìn thấy ở trên đống rác cao nhồng đó có một ông già. Cho đến cái người đi bộ trên vỉa hè cũng chẳng thấy ai để ý đến ổng. Hơn 20 năm, sống quen với quá nhiều cái nghịch lý, con người ta không còn nhạy cảm trước những cái sự bất thường nữa. Bởi vì, cứ nhìn riết rồi quen con mắt, cho nên không thấy chướng. Cứ nghe riết rồi quen lỗ tai, cho nên không có thấy ồn. Cứ hửi riết rồi quen lỗ mũi, cho nên không có thấy hôi. Đó là một quy luật. Tiếp theo đó là một quá trình đi xuống dốc của con người vừa nhanh vừa gọn, bởi vì nó dễ ợt hả? Ông già lâu lâu ngừng bươi rác. Một tôi lấy cái bọc ni lông thuốc ra rồi chậm rãi vấn hút. Điếu thuốc của ông to bằng ngón tay cái, cho nên mỗi lần mà ông nhả khói thì thôi thấy khói mù mịt, làm như là đống rác đang bị cuốn cháy vậy. Trong khi ông hút thuốc, ông không có bơi rác. Làm như hút thuốc là qua cái giai đoạn ông nghỉ xả hơi vậy. Ông xoay người ra nhìn thiên hạ chạy loạn dưới đường, giống như là ông đang ngồi xem kịch. Một lúc sau rồi, ông nói một mình. Thiệt, không giống ai hết trơn. Mà thiệt, người ta chạy đi đâu đó mà lúc nào cũng thấy chạy đầy đường. Người nào cũng có vẻ hối hả cả. Người nào cũng bóp kèn, kẹt không kẹt gì thì cũng thấy bóp kèn. Làm như nếu mà không bóp kèn thì xe sẽ không chạy được như vậy. Còn luật lệ giao thông thì hầu như không có. Thôi thì mạnh ai nấy dạy. Tay mặt, tay trái gì thì cũng như nhau thôi mà. Đàn ông, đàn bà gì cũng ken, lớn, lọn, ép như nhau. Chẳng ai nhường ai hết. Đàn ông con trai có người ở trần bỏ quần xà lõn. Có người thì lại mặc quần áo jean. Bên kia bên trong thì có cái sơ mi, cái áo ghi lê giống như là người đang ở xứ lạnh. Còn đàn bà con gái thì phần đông ăn mặc không để hở một chỗ nào hết. Áo polo ngắn tay, quần dài, găng tay cao tới nách. Đội kết loại đấu thủ da cầu, mang kiếm đen, bịt mặt bằng chéo vải thêu bông hoa hay là có ren giống như đàn bà Á Rập. Nếu có mặc áo dài thì cũng mang găng tay ngắn rồi đội kết, rồi thì kiếm đen, rồi bịt mặt. Thành ra, không nhìn ra được ai là ai hết trơn hết rồi. Hút tàn điếu thuốc. Ông già quay lại đống rác, chăm chỉ bươi. Một lúc, ông lại nói, mẹ bà nó, tao bươi riết rồi cũng ra mà, làm gì rồi thì cũng thấy thôi. Một cái ghế nhỏ xách cái xô rác đổ xuống, làm lũ ruồi lúc nhúc bay lên. Thấy ông già ngồi đó, cô mới hỏi, ủa, bộ ông hổng cái sợ hôi sao mà ông ngồi đó vậy ông? Ông già cười mũi, cái thời bây giờ mà, ở đâu mà không hôi không thối hả? Nó tràn đồng thì ngồi đâu cũng vậy thôi mà. Cô gái lại hỏi tiếp, thấy ông bươi bươi bộ ông mất cái gì đó mà ông muốn tìm hả? Ông già ngừng tay hỏi lại, mất hả? Mất cái gì? Còn khỉ gì đâu mà mất trời? Vậy chứ ông bươi rác không làm gì vậy? Rác bây giờ đâu còn có cái gì đâu nữa mà lượm. Ông già cầm cái gậy trúc gõ gõ vào đống rác, làm cái lũ ruồi hốt hoảng bay lên biều biều. Ông hạ giọng, tao bươi rác tao để kiếm mấy cái thằng Việt Cộng mà hồi đó tao nuôi, tao giấu nó trong nhà mà. Có vẻ thấy ông già khùng quá cho nên cô gái bỏ đi, vừa đi vừa nói, trời ơi, họ là con người chứ bộ chuột bỏ gì đâu mà ông tìm ở trong đống rác. Ông già nhìn theo nơi lớn, ủa, mà tao có coi tụi nó là con người đâu. Tiếng của ông bị chìm lấp trong tiếng ồn ào hỗn tạp của đường phố, nên chẳng gợi được cái sự chú ý của ai hết. Ông nhìn quanh, thở dài, rồi tiếp tục bươi. Một thanh niên đang đi trên vỉa hè bỗng tấp vô đống rác, vạch quần, định đứng tiểu. Một tay chống nạnh, trên môi thì phì phà điếu thuốc. Ông già thấy ông nói lớn, Ê, coi chừng nha, nó phóng lên nó cắn sức à. Gã giật mình, vội vã buông quần, bước đi như chạy. Vừa đi, vừa nhìn lại, mặt còn đầy sợ hãi. Ông già không thèm nhìn theo, cũng không cười. Làm những cái điều ông nói là cái điều có thật chứ không phải là đùa. Cho nên nghe ông nói tiếp, cái lũ khốn nạn này có thứ gì mà tụi nó không đớp trời. Ông nói, mà đầu gậy vẫn không ngừng bươi. Bầy rùa nhặng vẫn bay lên đáp xuống, rồi đáp xuống bay lên, lúc nha lúc nhúc. Đây là Đài Việt Nam Hải Ngoại. Quý thính giả đang nghe chương trình đọc truyện quê do Triệu Phổ phụ trách. gần trưa, một người đàn bà đứng tuổi từ trong hẻm gần đó bước ra đi lại đống rác. Thưa, mời ông hai về ăn cơm. Ông già nói, rồi ông chống gậy đứng lên đi. Người đàn bà cúi lấy cái ghế nhỏ, xách đi theo phía sau lưng ông, im lặng. Cả hai đi lần vô hẻm. Con hẻm mới vào thấy rộng, thấy thẳng. Hai bên có phố lầu 2-3 tầng kiến trúc hiện đại. Tầng nào cũng thấy có mái lạnh lòi ra coi rất là văn minh. Hai dãy phố lầu này kéo dài vào cái hẻm độ 3-40 thước. Sau đó là một khúc quanh thẳng góc, rồi thì con hẻm chỉ còn lại không tới 2 thước bề ngang. Chạy quanh co, rồng rắn vào tuốt ở bên trong tiếp nối những cái con hẻm khác không biết từ đâu tới mà cũng thấy rồng rắn quanh co. Ở đây, nhà cửa lụp xụp hẹp té, khác hẳn với mặt tiền đồ sộ lộng lẫy. Đó là một thế giới khác, một thế giới nghèo khó núp sau cái thế giới phồn vinh ở bên ngoài. Người ta không thể nghĩ rằng nó nằm ngay trong lòng thành phố. Cái thành phố mang tên người từ hơn 20 năm. Ông già và người đàn bà bước vào một căn nhà nhỏ hẹp của khu hẻm rộng rắn. Ông già nói, tao bươi tới bươi lui hoài mà tao chưa gặp được thằng nào hết. Một người đàn ông trong nhà nói cho lê có, ủa, vậy hả ông hai? Ừ, tụi nó chưa rút lì lắm á, mẹ bà nó. Hồi đó mà tao biết, nếu như vậy thì tao, từ tụi nó có chung vô quần trống, tao cũng cởi quần tao vũ ra cho chết cha tụi nó hết. Người đàn ông trong nhà là cháu của ông già bươi sát, kêu ổng bằng ông chú. Còn có người đàn bà là vợ hắn. Hai vợ chồng đã trọng tuổi rồi nhưng mà chưa có đứa con nào. Họ lãnh may gia công quần áo cho một công ty may mặc, cho nên trong nhà lúc nào cũng nghe cái tiếng máy bay chạy sành sạch suốt ngày. Họ ngủ trên cái gác lửng nhỏ bằng hai chiếc chiếu, còn ông già thì có cái ghế bố kê ở trong góc nhà. Nhà nhỏ xíu cho nên chỉ có một bóng đèn điện treo lơ lửng ở giữa. Hai vợ chồng người cháu đem người ông về nuôi trong nhà từ ngày ông ra tù cách đây hơn 7 năm. Theo lời kể của người cháu thì ông chú ngày xưa là một danh thương, phải nói là đại danh thương. Ông độc quyền nhập cảng vỏ ruột xe gắn máy, xe hơi, xe máy cài. Ông có mấy kho hàng lớn ở Khánh Hội, một văn phòng 3 tầng lầu ở chợ cũ, một villa to ở đường Phan Thanh Giản và một villa vừa vừa nằm khuất ở trên một con đường thông ở Đà Lạt. Vợ và hai đứa con của ổng đều ở bên Pháp để làm một đầu cầu ở bên đó. Còn bên này, ổng có một bà nhỏ lo về giao tế, xã hội và nhân viên. Lâu lâu, ổng bay qua Âu Châu thăm vợ con và làm việc với các hãng chánh ở bên đó. Ông ta nhiều thế lực lắm. Người cháu nói, hồi đó đó, tôi đang làm thợ may cho nhà may X thì bị đâm nghiêng. Vậy mà ông kéo tôi ra cái rẹt hả? Có một cái điều nè, tôi không có hiểu là ổng như vậy mà trong nhà ổng nuôi vợ cộng không à? Ngay cái nhà trên Đà Lạt mà ổng dụng cho mấy ông lớn mượn họp, từ anh quán ga cho đến chị bếp đến mấy cái người làm giường đều là cán bộ vợ cộng ráo trơi ráo rọi. Ổng nuôi họ như vậy đó cho đến năm 1973 họ mới lần lượt họ rút đi. Hồi tháng 4 năm 1975 ổng không có di tản. Ông còn nói là cách mạng chứ bộ ăn cướp giết người đâu mà sợ mà bỏ đi. Sau đó mấy người ổng nuôi có về thăm, ổng cũng đãi đằng hậu hỷ. Như vậy mà khi cách mạng đánh tư sản mại bản, ổng cũng bị đánh tơi bời, tài sản bị tịch thu hết, còn bị tù đi cải tạo nữa. Vợ lớn của ổng chết ở bên Pháp, bà vợ nhỏ đi chui rồi cũng mất tích ở ngoài biển Đông. Còn hai đứa con sau này có người quen từ Paris về cho biết nó đã phung phí hết tiền của mà ổng để cho họ ở bên đó rồi đi dọn nhà đi mất biệt. Thành ra đi thăm nuôi ổng, chỉ còn có vợ chồng người cháu thợ may. Khi ông chú được thả ra khỏi tù, nghĩa là nhà nước xét thấy ổng đã hoàn toàn được cải tạo, ổng đã trở thành một người khác, một người mất trí. Người cháu nói, hồi đem ông về ở tụi tôi cũng lo, cũng ngại lắm. Sợ ông chê. Nhưng rồi ông vẫn ở tự nhiên thôi, ông không phàn nàn gì hết, tụi tôi cũng mừng. Rồi đó, lo không biết là chịu đựng nổi ông không nữa. Nhưng mà rồi thấy ông không có cái điên loạn như những người điên khác, cho nên tụi tôi cũng yên tâm. Ông không nói gì hết. Tối ngày bắt ghế ngồi dưới mấy hiên hút thuốc đọc sách. Hoặc là ngồi cả giờ đồng hồ, nhìn đường hẻm người ta chăm chú coi tivi. Vậy mà lâu lâu ông cũng nói nhiều câu là mình ngạc nhiên, tưởng như ông là người bình thường. Khi mình thử hỏi tiếp, khơi lại cái thời cũ, thì ông lại ngẩn ngơ ra. Thấy thiệt là tội nghiệp. Thiệt ra người ta chỉ thấy ông điên là khi nào ông bơi đống rác thôi. Cứ hai ba hôm là ông đi ra đống rác để mà ông bơi. Và như vậy, ông đại danh thương đó bây giờ ngồi bươi đống rác giống như là ông bươi lại dĩ vãng của ông. Một dĩ vãng mà rác rến vung đầy. Ông đâu có biết rằng, đối với nhà nước cách mạng, ông chỉ là một thứ rác rến mà nhà nước đã vứt bỏ trên lề xã hội, không hơn, không kém. Quý thính giả, vừa nghe xong bài Ông già bươi đống rác của nhà văn Tiểu Tử. Triệu Hổ xin chân thành cảm tạ quý vị đã nghe bài này, đồng thời cũng nhắc nhở quý vị bộ CD Thằng chó đẻ của má, văn của Tiểu Tử và do chúng tôi đọc 6 câu chuyện hiện đang sẵn sàng gửi đến quý vị. Quý vị có cần muốn nghe, xin quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi, Triệu Phổ 408-295-4563, 408-295-4563. Chương trình Chuyện Quê tuần này đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Thân ái cùng quý vị.